Xe cổ vào tua.
Minh Trí nhanh chân leo lên chiếc xe đẹp nhất, chiếc Vespa Arkma de Paris, được mệnh danh là người đẹp có màu ngọc trai. Trí, 19 tuổi, vừa đủ tiêu chuẩn cầm tài, có bằng lái xe. Anh chàng không thể ngồi yên trên chiếc xe đặc biệt, chốc chốc lại đạp máy đảo một vòng trong khi chờ đợi khởi hành.
Cưỡi ngựa già lên núi.
Sớm cuối tuần, Sài Gòn mát rượi và vắng vẻ. Điều khiển 6 con ngựa già, xe Vespa cổ của thập niên 1950-1960, chúng tôi lên đường với tour xe cổ leo núi Bửu Long, Đồng Nai. 8 giờ, mọi người thở phào. Cuối cùng cũng vượt qua được chặng đường đầy ắp các loại ổ của tuyến Thủ Đức, Đồng Nai. Mặc dù đã vượt trước kỹ thuật lái xe cổ, nhưng bạn Quốc Cường, nhân viên siêu thị điện máy Nguyễn Kim, cười thích thú. Công nhận chạy xe cổ thích thật, cảm giác lạ, lân lân. Nhưng chỉ tội cho cái tay, sử dụng côn tay, số tay không quen, bóp đến có vết lằn, vừa mỏi lại vừa đau nữa chứ. Bạn Quỳnh Anh, nhân viên công ty quảng cáo BOP, cầm chiếc khăn bịt đầu quạt lia lịa, giọng đầy phấn khích. Điều khiển được chiếc Standard đời 1964 này là một kỳ công đó nha. Hồi nãy có thấy mình bấm còi qua mặt chiếc Spring kia không? Oài khiếp. Sau ít phút nghỉ xả hơi, khoái chiếc người đẹp quá, Quốc Cường nằng nặc đòi đổi tài với Trí. Nhưng chạy được một đoạn đã thấy Cường vẫy tay liên tục ra hiệu, mặt méo xệch. Người đẹp không chịu nổ máy nữa, đúng là cái đẹp thật phiền phức. Nhóm phụ trách kỹ thuật nhanh chóng mở cốp lấy đồ nghề ra sửa, sau một hồi hì hục. Nhóm quyết định gửi người đẹp lại giữa đường. Cường buồn hiu, đành chấp nhận leo lên chiếc dự phòng. Gần 10 giờ trưa đến nơi, Bửu Long thoáng đãng tha hồ tận hưởng cảm giác hoang dã. Giờ mới thấy sự lợi hại của sàn xe Vespa, tải được rất nhiều đồ, tại khoảng trống để chân của người cầm lái. Một cái lều giả chiến được bung ra, rồi lỉnh kỉnh thiết bị leo núi, gồm dây, khóa, đai. Chúng tôi bắt đầu hành trình chinh phục các vách núi cao đứng sừng. 16 giờ chiều, mọi người đỏ gay vì nắng và thấm mệt với trò giả ngoại leo núi. Bon bon xe trở về. Người đẹp đã được sửa xong, Cường lại hí hửng leo lên không chút e dè. Trời mưa cộng với triều cường nên qua khỏi chợ Thủ Đức một chút thì nước đã ngập lên quá gối. Cả đoàn thót tim. Gầm xe thì thấp, xác xe thì nặng, chết máy, làm sao đẩy bộ cho nổi. Ai ngờ hai chiếc dè to đùng cứ ung dung rẽ nước, lướt nhẹ qua khỏi dòng sông nhỏ một cách an toàn.
Từ đam mê đến ý tưởng kinh doanh.
Anh Nguyễn Đức Hiếu, giám đốc công ty du lịch Hồng Bàng, chủ sĩ ý tưởng đưa xe cổ vào tour du lịch, tiết lộ. Phải mất mấy năm mới sưu tầm được 8 chiếc đúng hiệu cổ. Hễ nghe ở đâu có Vespa muốn bán là tôi tới liền. Dù có lai đôi chút cũng không sao, cứ đem về dọn lại. Khổ nhất là khâu tìm phụ tùng cho đúng hiệu, có chiếc phải nằm đến cả năm mới hoàn chỉnh. Cũng có khi phải dồn phụ tùng của mấy chiếc mới thành một chiếc. Đam mê xe Vespa, từ hồi 17-18 tuổi, anh luôn bị bạn bè chê già. Giờ đây, khi sưu tập xe cổ, anh còn tìm hiểu rất cặn kẽ những tài liệu liên quan đến loại xe này. Theo tài liệu anh nghiên cứu, sau Thế chiến thứ hai, đường sá ở châu Âu rất xấu. Hãng Patro đã nghiên cứu sản xuất ra loại xe Vespa. Tuy hơi kềnh càng nhưng loại xe này mang nhiều tính năng ưu việt như bẩn càng, không làm văng sình, chuyên trị đường dằn xóc, tải được nhiều đồ. Xe Vespa đã theo gót chân người Pháp du nhập vào Việt Nam. Anh Hiếu chìa ra một xấp giấy đăng ký chủ quyền xe. Nó cũng cũ rích, giống như đời của những chiếc xe, chẳng còn cách nào để đổi sang chủ quyền mới được. Có lần anh đánh liều đem mấy chú ngựa già chinh phục Trường Sơn hồi đường còn rất khó đi. Chuyến đi thành công, anh quyết định đưa xe cổ vào tour nhằm tạo một cảm giác mới mà các tour thông thường không có. Tour xe khách chẳng hạn. Xe cổ hiện có mặt trong các tour như leo núi cùng Vespa cổ, tuần trăng mật xứ sương mù Đà Lạt Lang Biang, xuyên Việt, chinh phục đường Trường Sơn, vân vân. Viết chung với Trần Vũ Nguyên, 2003.
Trảng cỏ Bào Lạch, Bù Đăng, Bình Phước, cỏ non xanh tận chân trời.
Trong mưa hè lất phất, từ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, nhóm chúng tôi khởi hành đi Trảng Cỏ thuộc xã Đồng Nai. Anh Châu Thành Đủ, công an huyện cho biết, thời điểm này chỉ có xe Jeep mới đi nổi. Cách quốc lộ 14 hơn 20 km, đường dốc quanh co, ngổn ngang đất đá đang được bê tông hóa. Xe chạy, hết chồm lên lại nhào xuống, bao phen hú hồn. Bù lại hai bên đường khung cảnh thiên nhiên nhiều đoạn đi xuyên qua rừng rất đẹp. Hoàng, phó bí thư huyện đoàn Bù Đăng gật gù. Chỉ vài tháng nữa con đường này làm xong, du lịch sẽ phát triển lắm đấy. Trảng cỏ đầu tiên rộng 63 hectare, hiện ra trước mặt như một bình nguyên thơ mộng. Cỏ non phủ xanh mướt, khiến ai lần đầu nhìn thấy không khỏi ồ lên kinh ngạc, ngây ngất. Bao bọc xung quanh trảng là lớp rừng thấp tái sinh. Giữa trảng có một bầu nước trong vắt, bạn có thể nhìn thấy cá đồng bơi lội tung tăng. Khung cảnh hoang sơ, không một bóng người, chỉ có đàn trâu đủng đỉnh gặm cỏ. Tiếng mỏ trâu bằng gỗ đeo dưới cổ trâu hòa quyện với nhạc ve rừng tạo nên âm thanh yên bình. Điểu men, bí thư xã đoàn nói khẽ, chừng vài cây mưa nữa cỏ sẽ xanh tươi đẹp hết biết. Men đến bìa rừng, bạn sẽ có thú vui hái trái sim, trái bứa, ăn đến tím lè cái lưỡi. Đi sâu vào rừng khoảng 3 km, bạn sẽ khám phá được thác Nerod dựng đứng cao khoảng 30 mét, ầm ầm nước đổ. Theo các lối mòn chỉ có thể đi xe hai bánh hoặc đi bộ. Cứ băng qua khoảng 100 mét rừng, bạn sẽ lọt thỏm vào những trảng cỏ khác với đủ hình dáng ngộ nghĩnh. Có trảng cỏ tròn quay, ngay chính giữa là một cụm đá cao chừng 2 mét. Phải mất cả ngày, bạn mới tham quan hết được 14 trảng cỏ ở đây. Xung quanh các trảng cỏ là các làng đồng bào Mơ Nông, Stiên và Châu Mạ thuộc thôn 7 và 8. Ghé thăm nhà già làng Điểu Hà Rá, 80 tuổi người Mơ Nông ở thôn 7, uống chén trà, nghe già làng trầm ngâm. Ngày xưa ở đây chiến tranh ác liệt lắm, tôi tham gia cả đánh Tây lẫn đánh Mỹ, bà con quyết tâm bám đất giữ rừng đánh giặc. Xã Đồng Nai là một trong những xã đầu tiên của tỉnh được phong anh hùng. Ông giải thích chữ Lạch, tiếng Mơ Nông có nghĩa là trảng, trong trảng lại có cái bầu nước, nên tên trảng cỏ Bào Lạch do người Kinh gọi ra đời từ đó. Còn tên Đồng Nai thì các trảng cỏ là nguồn thức ăn dồi dào của nai. Ban đêm có thể thấy những chú nai ngơ ngác cặm cụi gặm cỏ. Năm ngoái xuất hiện cả voi ra ăn cỏ và uống nước ở bầu nữa. Đồng bào dân tộc sống ở đây đã coi trảng cỏ như một gia tài thiên nhiên quý giá, nên ý thức giữ gìn gia sản chung rất cao. Điểu men tiết lộ, dù khách đến chơi thì được, nhưng có dấu hiệu phá hoại rừng hoặc bỏ cần xuống bầu câu cá là có du kích thôn xã xuất hiện liền. Già làng cho biết, từ lâu bầu nước được nuôi cá chung cho cả làng. Cá ở đây nhiều loại lắm, đặc biệt là cá lóc to bằng bắp đùi người lớn. Năm ngoái mỗi nhà góp 200.000 đồng mua vật tư để đắp đập giữ cá. Mỗi năm chỉ thu hoạch cá một lần vào tháng 3 âm lịch, giao mùa khô và mùa mưa. Đó cũng chính là thời điểm diễn ra lễ hội đâm bầu. Mỗi người sẽ lội xuống bầu bắt cá bằng tay và các dụng cụ thô sơ. Viết chung với Minh Thùy, hè 2002.